Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không phải bất cứ ai thưa với Thầy lạy Chúa là sẽ được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là đứng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành thì ví như người khôn xây nhà trên đá. Dù mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ vì đã xây trên nền đá. Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ tan tành. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chiều hôm qua có một cơn mưa lớn, biết không? Biết không? Như ai hôm qua đi lễ giơ tay? Như ai hôm nay mới đi lần đầu giơ tay? Lần đầu. Rồi chúng ta hân hoan chào những anh chị em mới đi lần đầu, một tràng vỗ tay thưa anh chị em. Vậy thì những người mới đi lần đầu, tôi kể cho mày nghe là chiều hôm qua cũng bắt đầu giờ này đang tự nhiên một cơn mưa lớn, sau đó mưa xong bắt đầu tới gió lớn lắm, quấn tôi thấy cái dù mấy cái quán ăn này bay rớt mấy cái dù, mấy cái bạt lều ngoài kia, mấy quán này dựng sơ sài rớt. Giờ thấy cây thông kia không, cây thông xanh xanh không, thấy không? Hôm qua gãy, hôm nay mới cột lại. Thì thưa anh chị em, cái gì mà nó không có chắc thì mưa sa bão táp nó sẽ gãy, sụp hoặc đổ hoặc là tốc. Nếu mà không khéo, cái nhà bạt này mà chúng tôi bị mấy lần rồi đó, cái này bạt này thay mấy cái rồi, cứ văng lên cái bắt đầu gió phù lên cái phăng nát một cái bạt, mày lại văng cái khác gió phù phăng bứt nứt cái mặt, nó mong manh lắm. Anh chị em thấy toàn là dây cột, thấy không? Mãi về sau này thì mới bắt đầu làm được cái khung, rồi mới lấy nhựa dán lên trên, thì lúc đó mới đỡ. Anh chị em ngó thử coi thấy đỡ không? Đỡ, ở trên thì đỡ, nhưng mà dưới ấy, mấy người ngồi bên cạnh ấy, tí mà nó mưa một phát là cái mấy cái bạt nó lại giăng lại ướt. Khổ vậy mà có đi không? Sao kỳ? Khổ như vậy, mưa sa bão táp như vậy mà vẫn đi, vì lý do là anh chị em đến đây là mình được nghe lời của Chúa. Ai nghe lời Thầy mà đem ra thực hành thì người ấy là người có tiền ông nội này. Ông nào cũng nghĩ đến tiền. Ai nghe và đem lời Chúa ra mà thực hành thì là người có tỏ lên là người có phúc. Là người có phúc, mình phải xác tín được điều đó. Mình phải xác tín được rằng chúng ta đến đây, mình không phải để mua sắm, không phải để ăn uống, không phải để ăn nhậu, mà mình đến đây để cầu nguyện. Mà trong cầu nguyện, trong tĩnh lặng, mình lắng nghe mình lắng nghe
lời
Ngài. Đời ai? Đời con. Tại nghĩa lời Ngài hạnh phúc cho đời ai chứ còn con không có à? Lời Ngài hạnh phúc cho đời con. Phải xác tín như vậy. Và anh chị em đến đây, cái phúc nhất của anh chị em mình là mình được lắng nghe lời Chúa. Cho nên khi mình lắng nghe lời Chúa là mình phải tĩnh lại thì mới nghe được. Nghe gì không? Nghe gì không? Ồn quá sao nghe? Nghe gì không? Ồn quá sao nghe? À, khi mình muốn bảo ai nghe cái gì mà mình không nghe được, mình cứ bảo ồn quá làm sao nghe, phải không? Muốn nghe được thì phải tĩnh lặng. Vậy thì 4 tuần tĩnh tâm, mình vào trong sa mạc Nhà Bè, đến với ốc đảo lòng thương xót giáo điểm Tin Mừng, để mình lắng nghe lời Chúa, để mình gặp gỡ được chính Chúa. Có một người bên Mỹ nói với tôi: cha ơi, giáo điểm Tin Mừng không phải là sa mạc, nhưng mà giáo điểm Tin Mừng là một cái ốc đảo ở giữa sa mạc Nhà Bè. À, được không? Nghe đó được không? À, cả Nhà Bè là cái sa mạc là vì người ta chưa nhận biết Chúa. Và lớn hơn nữa, cả thế giới này là một cái sa mạc là vì người ta vẫn còn khô cằn lòng thương xót. Lòng thương xót như là cơn mưa chiều hôm qua nó xuống ào mát rượi, mà cả cái trần gian nó đang khô cằn. Vì thế mà cần phải có lòng thương xót như là cơn mưa xuống. Vì vậy mà 4 tuần lễ này anh chị em đi vào trong sa mạc Nhà Bè, rồi vào trong sa mạc đó chúng ta đến một cái ốc đảo. Cái ốc đảo đó có nguồn suối nước chảy, ốc đảo đó có dòng suối mát rười rượi, ốc đảo đó có hơi ấm của lòng thương xót. Ốc đảo đó cho mình cảm nhận được cái mát của lòng thương xót Chúa giữa cái nắng cháy chói chang của cả cái vùng hoang địa trần gian này. Cái ốc đảo lòng thương xót cho mình được cái ấm áp giữa một cái lạnh băng của mùa đông. Chiều nay gió đông về, dừng chân trên bến xưa, người trai gió sương về thăm cô hương, và sao vẫn vương nhớ sầu đông con đến bao giờ. Xong rồi buồn quá, em đã sang ngang rồi. Trời ơi, tội nghiệp quá. Mùa đông nó buồn rồi, gặp em nó đi sang ngang, nó đi mất tiêu luôn rồi, cho mình không còn thấy gì nữa. Bắt đầu đi mới tìm coi em ở đâu, giờ này em ở đâu. Thưa anh chị em, mình vào trong cái hoang địa, vào trong cái sa mạc cuộc đời này, để mình cảm nhận được lòng thương xót của Chúa giữa cái lạnh, lạnh của sự vô cảm, lạnh của sự lãnh cảm, lạnh của sự lạnh lùng này, mà người ta đối với nhau cứ thờ ơ, người ta đối với nhau cứ như là người dưng nước lã. Thì mỗi một người chúng ta, thưa anh chị em, mình phải trở thành những cái ốc đảo của lòng thương xót, làm cho hơi ấm như là bò lừa nó thở hơi ấm cho Chúa Giêsu vào đêm đông lạnh giá. Wow. Wow. bò lửa nó thở hơi ấm, thì mỗi một người chúng ta cũng phải đem cái hơi ấm lòng thương xót Chúa vào trong cái vùng hoang địa mênh mông lạnh giá này. Thưa anh chị em, biết bao nhiêu những con người đang ngồi đây, anh chị em đến đây là đến với ốc đảo lòng thương xót. Vui không? Vui không? Trả lời vui không? Hân hoan không? Để chúng ta, tất cả chúng ta cùng giơ tay hallelujah, hallelujah. Tại vì giống như là một người đang ở trong sa mạc sắp chết khát rồi, cũng như người đang ngồi sắp chết khát rồi, mà bây giờ bỗng thấy một cái dòng nước nó chảy ra, bỗng thấy vọt ra một cái tia nước. Mừng lắm thưa anh chị em, mừng lắm, mừng lắm lắm luôn. Và chúng ta đang khao khát cái gì? Đang khao khát lời của Chúa. Chúng ta đang khao khát lòng thương xót của Chúa. Chúng ta đang khao khát một Thiên Chúa mà đang sống động ở giữa chúng ta, để chữa lành những vết thương, để băng bó những tâm hồn tan nát, để nâng đỡ an ủi mình những lúc mình yếu đau. Thưa anh chị em, đến với giáo điểm tin mừng này, gặp cái ốc đảo lòng thương xót này, để anh chị em kín múc lấy giọt nước hằng sống, nguồn nước hằng sống nơi lời của Chúa, và anh chị em được nuôi dưỡng bởi mình Thánh Chúa, rồi anh chị em được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa bởi chuỗi kinh lòng thương xót, rồi anh chị em được Đức Mẹ đồng hành với chúng ta trong chuỗi kinh Mân Côi. Đây, những ngày ở trong sa mạc Nhà Bè, những ngày chúng ta vào trong ốc đảo lòng thương xót để tĩnh tâm, để cảm nhận được điều đó, để cảm nhận được điều là tôi đến, tôi có phúc vì tôi được nghe lời của Chúa. Tôi đến, tôi có phúc vì có những chứng nhân đã làm chứng cho tôi biết được rằng là nếu mà không có lời của Chúa, nếu mà không có mình máu Chúa nữa, thì cuộc sống của chúng tôi là một cái cuộc sống nó khô cằn sỏi đá. Nó vẫn cứ phải hát bài ngựa hoang nào rẫm nát tơi bời, đồng cỏ nào xanh ngát chân trời. Ngựa hoang muốn về tắm sông nhẫn nhục, mà dòng sông khô cằn mát. Anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa sẽ không còn là những con người khô cằn sỏi đá nữa, mà là những con người được tưới mát, tưới gội bằng lòng thương xót của Chúa. Lòng thương xót ấy cho anh chị em mình cảm nhận được những ơn phúc qua những chứng nhân, qua những con người. Anh kia, anh có biết gì về lòng thương xót Chúa không? Biết không? Có, mời anh lên đây. Anh cho mọi người đang khao khát được đón nhận lòng thương xót của Chúa, họ đang khao khát được kín múc lấy ân sủng của Chúa. Anh là người đã được kín múc lấy dòng suối mát lòng thương xót, anh chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, con là Phao Lô Hoàng Văn Mai, con ở tại Nghệ An, con ở là Sự Mô Bình, là Sự Mô Bình ở Nghệ An, con là ở Trạt Lao rồi. Thì con năm nay 45 tuổi, thì con là được cái ơn của Chúa là cửa bữa và ra rằm tháng 7 vừa rồi đấy, thì là để sáng ngày 16 thì con là đi khám ở dưới bệnh viện đó, thì để con bị cái trì là 20 năm rồi thầy.
Bị cái gì?
Bị cái bệnh trì 20 năm đấy, con định đi cắt trì.
Bệnh gì?
Bệnh trì á.
À, trì trì trệ á.
Trì ngoài đó.
À, trí nội trí ngoại, rồi. Bao nhiêu năm?
Hơn 20 năm thôi.
20 năm. Vâng.
Con định cắt trì. Nhưng mà đó là suối đó là có một cái cục ở một bên cái bè, nó gọi là bệnh lý họ này. Cái trì uống trường được, phải chờ cái cục lấy cái này là bắt đầu là họ chuyển qua sang uống bựu. Cái uống bựu đó là con là bị một cái hạch, là gọi như là gọi là đến khi họ là cái hạch ác tĩnh. Cái hạch ác tĩnh nữa là con mới ra họ mổ cho con thôi. Nữa là họ nhủ con chuyên hóa chất, con này rất ráng ra chứ cho về để cho ông nhìn đi mà chuyên đi là phải án ông cho án cái chứ cứ ra đi mà chuyên hóa chất nó chết. Rồi là sau là con mới về đây là
sao anh nói gì?
Đi Hà Nội.
Tôi không chưa hiểu. Quay lên là anh bị bệnh trĩ rồi 20 năm, yeah. Rồi anh đi vào trong bệnh viện,
yeah.
Rồi sao nữa?
Họ lại phát hiện đã con là bị cái hạch ác tinh ở đầm bèn ở đấy.
Ở cái bèn có cái hạch.
Cái hạch.
À rồi.
Ung thư đấy chứ, là gọi như hạch này là hạch chí cắn, là gọi là ung thư thôi. Đó là họ nhủ con chuyên hóa chất. Thì con xin họ này cho nghỉ đi ra cho chuyên bệnh trĩ, như người mà đi chuyên là chết. rồi là con mới về. Về rồi là con đang đi lì lề, rồi con mới đi lề sóng, đâu bây giờ cầu nguyện. Thế con cầu nguyện cháu với con này là suối con mới là con dạy cho lý là được hơn 10 năm đấy cháu ạ. Con dạo lý viễn ạ. Rồi con mới suối xin cái ông trưởng, ông biết biểu trưởng này như là chó tí dạy phù.
Và ông nói chậm chậm và nó nhanh quá, tôi không nghe kịp. Anh bị cái hạch nó bẹn, rồi bác sĩ bảo nó bị ung thư, rồi bảo vô hóa chất. Anh bảo là vô hóa chất thì cũng chết, cho nên không có vô hóa chất gì hết. Rồi anh về anh cầu nguyện, phải không?
Rồi là cái chuối mi hỏi cái anh là chín cái anh là để chờ thế anh này là quá chứ hai cái tàu bay chứ. Nè, lấy những cái ống lên thanh phóng mà lại thuộc mẫu uống nhà hạch đơn giản khống chứ. Rồi là con lên lấy con uống. Thì cái đó là uống bên này mãi là cái mạch nó tịt chán á. Cái mạch mà cái thằng voi thằng lồng này nó tịt đấy này.
Đấy. Cái mạch trĩ mạch lươn.
Không cái bẹn biến mổ đấy nó có cái voi đá.
Khi mà mổ nó có cái vòi ra.
Mà 20 ngày nó tịt luôn. Sau khi con uống thuốc nám nó tịt. Về rồi là con ra Hà Nội, con nồi Hà Nội khám hết là cái nhủ con chuyên. Con vẫn không chuyên, con này là con cứ về. Về rồi con cứ uống thuốc nám được. Vậy là bắt đầu là trả là hành vẩn, bà quán là mẫu thì là dưỡng bệnh nôi. Như vậy là con này cũng uống thuốc nám tiếp. Đến bữa thứ ba là con ra con khám ở Hà Nội. Tiếp đây là này là chưa mẫu chủ lông tan chứ nữa cả. Mà như chủ một cái hách của chủ hách trí đó thì là vì con hai ở Nghệ An là quá như cũng không an toàn. Thì chủ cứ về lại cái bệnh phẩm nó ra đấy nha, tôi xét nghiệm lại nha, tôi coi đó. Rồi là con ra lại, con về lại ra là coi như con về còn không đi chưa đi. Rồi về là ngày 13 tháng 10 là con vào đây.
13 tháng 10 anh vào đây.
Con vào đây rồi con cầu nguyện là chính cha đặt tay cho con. Rồi cái buổi mà con ra về, con lên đấy cầu nguyện ra về để cha đập con gái cha nhủ này là về an tâm mới lo gì nữa, cha cầu nguyện giống anh ấy cả. Rồi là về rồi là con là trên đường về là con vô là điền về chỗ con này là gì này. Về cho tôi vô hồi gia đình thành tâm rồi. Rồi về rồi là con bắt đầu vô nhà hồi gia đình thành tâm đấy, họ cho con là làm tuần trị ngay cháu. Rồi con bắt đầu con đi đi khám ra Hà Nội khám lập trực đi con chín, con vẫn chín ở dưới rá mà cho con khám rá bệnh thì cho con uống thuốc chứ đừng bắt con chuyên. Rồi rá là cho bác sĩ là vẫn cho con uống thuốc và từ rồi như là 18 ngày thôi mà con đã lại hết 8 triệu bạc thuốc mà lại thuốc nám giống uống thuốc đấy. Rồi bữa nay là cảm thấy là con này đờ hẳn thôi, con không phải như con khoảng thôi khoảng 90% thôi, con mới đi qua đến cách đây 3-4 ngày chứ nó. Thì con mới để là quyết định là đi Sài Gòn lượt nữa này để cho hết bệnh như về mới đi dạy cho lấy về để mình chứng.
Ngày 13 tháng 10 anh đến đây, anh xin cầu nguyện rồi đặt tay cầu nguyện cho anh đứng đây. Thì vỗ đầu anh, đặt tay và bảo anh cứ về đi, không sao hết, bình an. Rồi anh đi về rồi anh uống thuốc nam rồi 18 ngày phải không? 18 ngày rồi sau đó là anh cảm thấy nó đỡ hẳn lên. Rồi cách đây 3 ngày là anh khám thấy nó hết. Rồi hôm nay anh chạy đến đây anh tạ ơn.
Còn trước hạn đã.
Rồi bây giờ anh không còn đau nữa không? Anh còn đau nữa không?
Giờ thì cũng đều không đau nữa, chuyện đều nó không đau nữa mà nha. Nhưng mà giờ còn là con này cách đấy khoảng 3 ngày thì con mới quyết định đi. Thì là bên ba vợ con mới nói thì đi khám ở đây chứ. Rồi lại đi rồi vô 15 tượng luôn thế này. Thôi thì bệnh nó ngay biệt rồi lỡ 100% được chị mấy phần trăm rồi thì lương 1% rồi thì chùa chở cho lối rồi là con đấy. Cách đây khoảng 5 ngày thì có một cái chị ở thằng Lan cho con là đi mổ về nó có 4-5 giấy được vùng ấy này. Rồi được là ăn không ăn được rồi là con nghe tin là con sách đến một cái đai của con trong một cái đai là một quyển sách nhờ mẹ tại chùa đến nó coi. Có thì chị là chị con bây trưa thì bây tuổi là nghe này là chị ăn khai đại cơm là chị mừng đấy nó, là chị điền mới để nhờ họ đi xin nước thải như là bớt như là chị là quả như cứ nhờ anh là quả như xin trả công nguyện như tôi ở đây là việc tin nhắn ấy đấy, tôi bay những việc tin nhắn gửi cho cha nó cha trả lời được là chị mừng, như chị đi ra trong lúc con ra đi từ khi con mà bị cái bệnh nhân như là về là họ nhìn con là khiếp, còn này là cái thằng bệnh ung thư mà người như đều rồi này không con được cái ơn của chùa đó.
Rồi vì người ta cứ bảo là người ta nhìn vào anh bảo là cái thằng bệnh ung thư bây giờ nó được khỏi rồi. Rồi anh bảo là nhờ ơn của Chúa. Rồi có một cái chị khác rồi chị cũng bị cái bụng.
Dạ, giờ họ bị tụy.
Bị tụy.
Họ chín
chín công nguyện. Cầu nguyện. Thôi giờ được khỏi. Dạ. Rồi. Bị tụy để cầu nguyện được khỏi. Rồi. Hiểu gì không? Hả? Bị bệnh tụy, đau tụy, cầu nguyện rồi được khỏi. Vậy tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa.
Dạ, chứ là con hiện tại hiện tại đấy là con có 12 cái thứ.
Rồi, tạ ơn Chúa. Đúng rồi. Bây giờ anh ấy đến đây thì có nhiều người 12 cái thư, nhờ anh ấy cầm vào đây để xin khấn, xin cầu nguyện. Và anh
chị này cái chị mà chị bên lớn này là hai người bên lớn là xin con.
Rồi.
Đó là bà như vốn này xin trả cho cái đai này được.
Rồi, có chị bên lương có xin cái đai, cái đai, cái đai. Rồi, tôi biết rồi, tôi hiểu rồi. Đây, phải cái này không? Rồi đây, đây, cái đai, cái đai, cái đai, cái đai. Đây, 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 đây. Rồi, 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 rồi. Xin thưa anh chị em, đây một là chứng nhân của lòng thương xót Chúa, 20 năm bệnh trĩ, rồi bị ung thư ở bẹn, rồi bây giờ được Chúa chữa lành, đang đứng ở trước mặt chúng ta. Và anh ấy đã chia sẻ làm chứng cho những người không công giáo, anh gọi là những người bên lương. Và cũng có người đã được khỏi, và có người đã nhờ anh chuyển lời cầu nguyện đến cho cộng đoàn chúng ta, để xin cầu nguyện cho những người bên lương họ được chữa lành, để họ tin vào Chúa. Đây là những lời mà chia sẻ của anh. Xin Chúa chúc lành cho anh. Anh ra đi bình an nhỉ. Thưa anh chị em, chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó thôi, không có ai làm được. Những cái sức của con người không làm được. Cái điều quan trọng là nghe và làm theo lời của Chúa. Mà nghe và làm theo lời của Chúa là Chúa bảo gì? Con tin thế nào con sẽ được như vậy. Lòng tin của con sẽ cứu chữa con. Đấy, chúng ta thấy nghe và làm theo lời Chúa là như vậy. Khi mà tôi nghe lời của Chúa, Chúa bảo tôi rằng là nếu đức tin con chỉ bằng hạt cải thôi thì con có thể khiến cái núi này từ ở núi Bà Đen này mà chạy xuống núi Bà Đỏ được không? Và Chúa nói rằng nếu mà các con tin vào Thầy, các con sẽ làm được như Thầy và còn làm được hơn thế nữa. Dám tin không? Tin đó là làm. Nếu mình không tin thì không làm được đâu. Mà mình làm mà nó sinh hiệu quả là nhờ lòng tin. Cho nên nói rằng anh nghe và làm theo lời Chúa, có nghĩa là khi mà tôi nghe Chúa nói, tôi tin chắc chắn vào lời của Chúa, tôi tin thác vào lời của Ngài, vì đó là lời hằng sống. Mà Chúa là đường, là sự thật, là sự sống, nơi Ngài không hề có gì gian dối cả. Mà tôi tin vào lời của Chúa, tôi làm theo lời của Chúa thì tôi là người có phúc. Mà một trong những cái làm theo lời của Chúa là tôi để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của tôi. Tôi để cho Chúa lèo lái cuộc đời của tôi. Có khi tôi không biết là nó sẽ như thế nào. Tôi thường tính toán theo kiểu của nhân loại, theo kiểu của con người, theo cái sự khôn ngoan, khôn khéo, lõi tì, gọi là khôn ranh của loài người. Tôi nghĩ rằng như vậy là tôi khôn ngoan. Tôi đối xử với anh em của tôi đối xử với người khác, tôi đối xử với người đồng đạo của tôi đối xử với anh em trong cộng đoàn của tôi cũng dùng cái sự khôn ngoan khéo léo của con người. Chứ tôi không có để cho lời của Chúa hướng dẫn, tôi không để cho thánh ý của Chúa thực hiện trong cuộc đời của tôi. Trước một biến cố, trước một hoàn cảnh, trước một sự việc, điều đầu tiên là tôi phải hỏi rằng lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì trong hoàn cảnh này. Chứ đừng có bất cứ một cái điều gì cũng ý của tôi là phải như thế này, ý của tôi là phải như thế nọ, ý của tôi là phải như thế kia. Và tôi dùng mọi mánh lưới khôn ngoan quỷ quyệt để tôi thực hiện ý đồ của tôi thực hiện cái ý gian tà gian ác của tôi, mặc dù mặc lấy một cái hình thức vô cùng đạo đức, mặc dù làm những việc ra cái vẻ là vinh danh Chúa, ra cái vẻ là để vì lợi ích các linh hồn, vì sự nghiệp loan báo tin mừng. Thương chị em không đâu, tất cả những cái đó có thể che mắt được thiên hạ, che mắt được thế gian, che mắt được bề trên, che mắt được những người có chức có quyền, che mắt được những người giáo dân khờ dại hiền lành đơn sơ, nhưng không che mắt được Thiên Chúa đâu. Cuối cùng vẫn chỉ là người xây nhà trên đá hay trên cát? Trên cát. vì chỉ nghe lời Chúa nhưng mà làm theo ý mình. À, có chứ, có nghe lời Chúa không? Có không? Nãy ai chưa nghe lời Chúa giơ tay. Thấy chưa? Tất cả chúng ta đều nghe mà. Tôi đọc to mà, rõ không? To không? Dễ hiểu không? Ai là những người làm theo lời Chúa giơ tay? Đó mới là khó. Đó mới là khó. Chứ còn nghe ai chả nghe. Cho nên nhiều khi ta nghe lời Chúa nhưng mà lại làm theo ý mình. Nghe lời Chúa mà lại làm theo ý của mình. Bà đang ngồi đó. Bà làm theo ý của ai? Bà lên đây. Bà lên đây. Mau. Nào, bà lên đây, bà chia sẻ cho mọi người coi bà đã làm theo lời của Chúa, ý của Chúa như thế nào và được ơn phúc như thế nào.
Này cha, chồng con bỏ con 14 năm mà con bị tai nạn 13 năm, con vẫn một lòng thương theo thánh ý Chúa. Con cầu nguyện với Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, xin Chúa cất bệnh tật cho con của con. Nó đó nó nằm bệnh viện, con đi nuôi nó 4 năm tập vật lý trị liệu, thì con ở nhà chùa ở Linh Xuân, người ta làm từ thiện chùa Cao Đài. Thế là con tập vật lý trị liệu rồi châm cứu thì cháu nó Chúa ban cho cũng đỡ được nhiều, bây giờ mới ngồi được như vậy. Hồi xưa nó nằm nó không ngủ, ăn không nhai được, chỉ có nuốt thôi. Rồi sau cháu nó nhai.
Cháu bà kia hả? À con bà kia hả? Mình em đẩy chị ra đây cho mọi người. Thưa anh chị em, trước mặt chúng ta là một người mẹ đã làm theo lời Chúa, sống theo thánh ý của Chúa khi chấp nhận là một người vợ mà bị chồng bỏ bao nhiêu năm?
14 năm.
14 năm. 14 năm chồng bỏ nuôi đứa con gái, đây là con gái của chị. Nuôi con gái của chị bao nhiêu năm?
13 năm.
Con tên gì?
Maria Thoa.
Maria Thoa. Thoa.
Thu Hà.
Maria Thu Hà. Thu Hà bao nhiêu tuổi?
Dạ 48. 48.
48 tuổi. Con bị bệnh bao nhiêu năm rồi?
Con bị tai nạn 13 năm.
Con bị tai nạn 13 năm. Tai nạn gì?
Tai nạn xe. Trên xe nào?
À, con nói tiếp về đứa con của con Thu Hà bị tai nạn cách đây 13 năm như thế nào và được Chúa chữa như thế nào để ngày hôm nay có thể ngồi đến đây mà nói được.
Dạ, lại cha, hồi đó cháu nó không nói được, ăn không nhai được, chỉ có nuốt thôi. Mà sau này con ở chùa Cao Đài có hai người có đạo, còn mấy chục người không có đạo, mà con có xin ông thầy đó làm thể thờ Chúa, lòng Chúa thương xót. Thì chiều hai chị em con, cô ấy nuôi mẹ cô ấy cũng có bia tai biến, thì hai chị em con đọc kinh. Thì đến khuya con nằm con ngủ, con nhìn lên thì con thấy mấy người không có đạo, họ đi ngang qua, họ cúi đầu, họ chào Chúa. Dạ. Thì đến lúc con ở đó 3 năm thì ông thầy đó, ông già, ông không làm nữa. Con lại đưa con lên Hố Nai dòng Thánh Gioan Thiên Chúa. Chữa một năm nữa con mới đem cháu về. Thì bây giờ con ở nhà, con nuôi nó 4 năm. Con bị cong cột sống rồi đi cong lưng, rồi giờ con bị thoái hóa cột sống, đau lưng lắm. Mà con cứ sầm cho Chúa, mỗi lần con đau, con bỏ lại Chúa xin thương xót con để con nuôi con của con. Con xin Chúa chừng nào Chúa cất con về thì cho con nó về cùng luôn luôn. Chứ để nó thế gian này không ai chăm sóc bằng mẹ đâu. Cha. Mới đây cháu nó nghiến răng bao nhiêu năm trời, nó dụng hết hàm răng dưới, là mỗi lần nó nghiến răng nó phải đút cái khăn mặt vào ta miệng nó, không thì đau. Mà con cứ kêu cầu Chúa, Chúa ơi con nó liệt, con nó khổ lắm rồi, mà bây giờ nó còn mắc thêm bao chứng bệnh nữa thì con biết làm sao. Mà bác sĩ thì bảo không thể chữa được. Thế là tự nhiên hôm đó nó ngủ dậy, nó bảo mẹ ơi con hết nghiến răng rồi, chữa chữa cho con rồi. Rồi mới đây nó lại bị thêm cái bệnh buốt cái chỗ mỏ này. Buốt không à, cứ phải uống thuốc giảm đau chứ bác sĩ bảo cũng không chữa được. Con cũng kêu cầu hai mẹ con chiều nào cũng đọc lòng kinh Chúa thương xót. Thứ năm thì con đi lễ, mà bây giờ cháu nó khỏi buốt đầu. Hôm nay nó đi được lên đây, nó nói con không có mệt. Dạ. Hôm nay con mới lên đây lần đầu tiên.
Con xin chơi khóc quýt. Chơi khóc khóc. Mẹ này đi. Nó chơi khóc quýt cho ta. Khóc hết của ta. Hết của ta. Hết đi ra. Một bước gọi của ta. Một trí đồng hồ. Là không bước chết. Một trí chơi ra. Không bước chết nữa.
Nói sao con nói lại.
Mọi ngày á, nó ngồi ở nhà trên xe lăn chỉ một tiếng đồng hồ là cái chân liệt, nó buốt nó chịu không được. Mà hôm nay nó lên đây đi ở nhà từ lúc 1 giờ tới bây giờ mà nó vẫn ngồi mà nó chịu được, nó không có buốt chân.
Không có buốt
chân từ 1 giờ đến giờ là 5 tiếng rồi, vì là 6 giờ thưa anh chị em. Đó có phải là một cái điều lạ lùng không? Đây có phải là ốc đảo không thưa anh chị em? Ốc đảo ở giữa cái sa mạc cuộc đời, sa mạc của những đau khổ, của những đau thương. Mà anh chị em nghe câu chuyện người mẹ mười bao nhiêu năm?
Dạ con nuôi cháu 13.
13 năm nuôi đứa con của mình rằng rã như vậy. Mà người mẹ ấy cũng đâu có khỏe gì, đau sống lưng, đau cột sống, nhức buốt. Mà người mẹ chỉ xin một điều là lạy Chúa, nếu Chúa con đau quá mà Chúa cất con về thì xin cho con của con nó về chung với con. Vì nếu mà nó ở lại thì ai là người sẽ chăm sóc cho nó? Bà chẳng xin gì cho bà cả, mà chỉ nghĩ đến con của mình không ai chăm sóc. Ấy vậy Chúa đâu có phải là Chúa bỏ thưa anh chị em. Những cái ốc đảo lòng thương xót mỗi 3 giờ chiều cho người ta đến người ta trú ngụ cái giờ trưa nắng chang chang ấy. Hai mẹ con lần chuỗi lòng thương xót, con có biết đọc chuỗi lòng thương xót không? Con biết đọc chuỗi kinh lòng thương xót không? Con đọc cho ta nghe.
Vì của con ta, của chúa giê-xu ta, vì chúa giê-xu ta, của ta thế giới, con là chúa.
Một ngày 300 kinh. Nó đọc một ngày 300 kinh. Còn cái cuốn Chúa Mặc Khải á, thì nó đọc thuộc lòng rồi.
Rồi thưa anh chị em, có biết bao nhiêu người khỏe mạnh họ đang ở trong sa mạc, biết bao nhiêu người tài sắc, biết bao nhiêu những người đẹp, biết bao nhiêu những hoa hậu, biết bao nhiêu những minh tinh, biết bao nhiêu những ca sĩ, biết bao nhiêu những chân dài. Họ có biết được đến lòng thương xót không? Họ có lần được một chuỗi kinh lòng thương xót không? Hay là họ chỉ khoe thân thể lõa lồ của họ, họ chỉ đem cái sắc của họ, đem cái thân sắc đó họ đi để kiếm tiền mà thôi thưa anh chị em? Họ chẳng biết gì đến lòng thương xót ngoài chuyện tiền. Cái sắc đẹp ấy, cái sức khỏe ấy Chúa ban cho họ mà họ không biết tạ ơn Chúa. Họ dùng cái sắc đẹp ấy để đi quyến rũ người khác. Họ dùng cái thân sắc này để đi làm tiền. Họ dùng cái thân sắc ấy để làm cho biết bao nhiêu người tan gia bại sản. Họ dùng cái sắc đẹp ấy để cho bao nhiêu người bị sa ngã, bao nhiêu người bị cám dỗ. Họ có biết không? Họ nhìn vào một cái người phụ nữ này đi. Họ nhìn vào một người phụ nữ đi đang nằm trên giường bệnh, đang ngồi trên xe lăn mười mấy năm đây này, mà một ngày đọc 300 kinh lòng thương xót Chúa đấy. ai hơn ai? Ai là người nghe và làm theo lời của Chúa? Ai là người có phúc? Người này có phúc không? Hay là cái cô ca sĩ, cái cô chân dài kia, bao nhiêu đại gia theo, tiền rừng bạc biển và làm biết bao nhiêu chuyện tội lỗi loạn luân, rồi cướp chồng người ta, rồi bao nhiêu cái chuyện mà tai tiếng khác, mà chỉ để lấy tiếng thôi, suốt ngày gì sâu cái thân xác của mình lên để cám dỗ người khác thôi. Có phải họ người có phúc không? Hay là những người mà bao nhiêu là danh vọng chức tước, tiền của đầy hết kia mà không biết là lòng thương xót của Chúa, chỉ biết có tiền, chỉ biết có quyền, chỉ biết có lực thôi. Họ có phúc hay không? Hay là cái cô bé 13 năm ngồi trên xa lăn này đây mà bị nghiến răng đến mức độ mà nguyên một cái hàm răng nó rụng hết đây đây nè, mà cái đầu nó nhức buốt như thế này, mà hôm nay ngồi đây suốt 5 tiếng đồng hồ mà không nhức không buốt mà vẫn đọc kinh lòng thương xót Chúa 300 kinh một ngày đó, thưa anh chị em, ai là người có phúc? Có phải có tiền là có phúc không? Có phải có quyền là có phúc không? Có phải cậy sức mạnh của mình để bắt nạt người khác là có phúc không? Có phải đem cái sắc đẹp của mình đi cám dỗ người khác để làm tiền là có phúc không? Con nói tiếp.
Lạy cha, con rất đau khổ vì nhiều người không thương mình mà còn nói ngay trước mặt con là tại con bà nó tội lỗi, tại gia đình bà làm sao thì con bà mới như vậy. Con bảo lạy Chúa, con là kẻ có tội. Con rất buồn, nhưng mà con về đến nhà để con không thấy buồn, con nhìn lên Chúa con không buồn. Con bảo lạy Chúa, Chúa là trời, Chúa trời đất mà người ta còn vu vạ cáo gian thì con chẳng có ăn thua gì, con là người tội lỗi thì xin Chúa tha tội cho con. Nô đẹp lòng Chúa, xin Chúa cất bệnh tật cho con của con. Mà con của con nó cũng biết, nó bảo lạy Chúa, con vác thánh giá theo Chúa. Nó không có buồn, ở nhà nó cũng vui lắm. Mà trước thì nó cứ hay coi phim, đọc kinh chán để coi phim. Bây giờ tuần trước chị ở gần nhà, chị cho cái máy 500 bài giảng của cha, thế là nghe suốt ngày. Đêm nó mở, con thấy nó ngủ con tắt đi, nó thức dậy nó lại mở ra nó nghe.
Cha là thi sĩ tập tập đi nhớ ai lắm. Thi sĩ tập đi, thi sĩ tập đi nhớ ai lắm. Con nghe hô cha, con nghe số thi số thi nghe một bài. I'm older. That is why. That is why. That is why. I'm sick of. Sick of giving up. Sick of giving up.
Not for canyon. Nó nói là nó nghe suốt hết bao nhiêu ngày, giờ nó còn thuộc cả những điều cha nói.
Cha đang tính tặng cho con cái máy này này, Thu Hà, có phải máy này không?
Dạ,
phải không?
Con lấy về con cho người ta, con qua rồi. Bây giờ con lấy về cho bạn, bạn đi chơi cho con. Không biết đất điểm được.
Chị em nghe hiểu gì không? Con đã có rồi, để con lấy cái này, con tặng con cho người bạn của con cũng bị liệt như con, đúng không?
Dạ, đúng, gần nhà con, ở gần nhà con.
Liệt nặng hơn liệt.
Liệt.
Bị chú ấy hơn nó một tuổi mà chú ấy bị gãy cột sống cổ, bây giờ liệt tứ thân. Con nó còn xúc được cơm nó ăn, còn chú đó thì không làm được cái gì, vợ phải đút cơm. Mà đi cầu cũng không được, đi cầu phải moi. Dạ. Yeah. Còn con thì nó đi được, đẩy cái xe đi vệ sinh ấy, để vào trong nhà cầu nó đi cầu rồi kéo ra vệ sinh để tắm rửa luôn.
Con xin cha, con với cha con của con. Con của con là 24 tuổi rồi, bây giờ nó trên ma túy.
Nó nói cha cầu nguyện cho con của con. Nó có hai thằng con trai, thằng lớn 24 tuổi, bây giờ nó bị nghiện đập đá, rồi đi chơi xì kệ, giờ đi chơi game suốt ngày. Mà nói nó không đi lễ, tại vì hồi mẹ nó bị thì ba nó người đạo theo, ba nó bị bỏ đạo để ba nó lấy vợ, thành ra bây giờ nó hư hỏng quá như vậy thì cũng không biết làm sao được, con chỉ biết cầu xin Chúa thôi.
Tức là chồng của Thu Hà là một người đạo theo, rồi khi mà biết Thu Hà bị bệnh như vậy thì anh ấy đã bỏ và đi lấy vợ khác.
Có đứa con trai rồi, có đứa con trai 4 tuổi rồi, thì nuôi bố nó nuôi hai thằng đó, thì con nuôi con bé này, nhưng cho nó đi học nó không chịu học, rồi bố nó mua cho đi bộ đội về lại như thế. Bây giờ bố nó bỏ luôn rồi, còn bố nó chỉ nuôi cái thằng nhỏ hồi mẹ nó bị, nó mới được có 8 tháng. Bây giờ cháu cũng học được, cháu học giỏi. Dạ.
Còn bây giờ là Thu Hà là người mẹ phải nuôi đứa con 24 tuổi xì kè.
Không, nó về, nó bây giờ bố nó không nhận, nó về nhà ngoại ở, nhà con ở, thì con cũng phải nuôi nó chứ biết làm sao bây giờ. Cháu.
Thưa anh chị em, đã nuôi con của mình như vậy, lại nuôi thêm đứa cháu ngoại như vậy, nay bà bao nhiêu tuổi?
Dạ, nó cha con 69 tuổi.
69 tuổi. Ở ngoài Thu Hà thì còn đứa con nào khác nữa không?
Cha con 5 đứa con gái, 1 thằng con trai Úc. 5 đứa con gái thì có gia đình, còn thằng con trai Úc thì chưa có vợ, sáng sau cũng cưới.
Rồi lấy gì để bà sống và nuôi Thu Hà và nuôi cả đứa cháu Sì Kè đó?
Lại cha hồi nó còn khỏe, nó làm nhiều tiền lắm, nó gia tài nó khoảng cả 5 tỷ, mà chồng nó chia cho nó 1 tỷ rưỡi, mà con bảo thôi lấy 1 tỷ thôi gửi ngân hàng nuôi nó, còn 500 nữa để mà nuôi con mày đi học. Dạ.
Thưa anh chị em, bây giờ chúng ta không thể nói gì hơn được nữa, vì đây là những con người có phúc. Thực sự họ mới là người có phúc, vì cái lòng tín thác nó quá mạnh đi thưa anh chị em. Một người 69 gần 70 mà kiên trì, chồng thì bỏ, rồi đứa con gái của mình cũng bị chồng bỏ, rồi đứa con thì bị liệt như thế này, đứa cháu ngoại thì bị xì ke như thế kia, còn thân của mình thì cũng bị cột sống đau quằn quại như vậy, mà vẫn tín thác vào Chúa, vẫn bám vào lòng thương xót của Chúa, vẫn dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót của Chúa. Anh chị em có nghe bà kêu gì không? Có nghe bà trách gì không? Có nghe bà than thở gì không? Có nghe bà oán than gì không? Vậy mà ngày hôm nay hơi một tí, hơi gặp đau khổ, hơi gặp khó chịu, hơi gặp chuyện bực mình là chúng ta muốn nổi đóa lên rồi, là chúng ta kêu ca càm ràm trách móc rồi, mà chúng ta cho rằng con là người không có phước, con là người vô phước, con là người bất hạnh, con là người đau khổ, con là người thế nọ, con là người thế kia, không nhận ra rằng đó là cái phúc, phúc cho các con được chịu khổ vì thầy, vì tin mừng, để làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, mà làm chứng ấy, cái chứng, lời chứng của những con người đau khổ đến tột cùng mà vẫn tín thác vào Chúa, đây mới là lời chứng thật thưa anh chị em. Đây mới là lời chứng vượt lên tất cả mọi cái suy nghĩ của con người, mọi tính toán của con người, mọi lý luận của con người. Ai mà hiểu được? Ai mà hiểu được? Không có hiểu, mà phải cảm, phải cảm nhận. Không lý được, làm sao mà lý được? Ở trong hoàn cảnh của bà tôi có chịu nổi không? Chắc chắn là không. Ở trong hoàn cảnh của Thu Hà tôi có chịu nổi không? Cũng chắc chắn là không. Sức của con người không chịu được, làm sao mà chịu nổi? Biết bao nhiêu cái thống khổ nó đổ dồn dập, bao nhiêu tai ương nó đổ dồn dập xuống như thế này. Thưa anh chị em, lời cuối cùng của bà muốn nói gì với cộng đoàn chiều hôm nay? Làm sao bà biết được giáo điểm tin mừng bà hôm nay, làm sao bà đến đây được? Và bà ở đâu? Nãy giờ thì mọi vẫn chưa biết là bà ở đâu.
Ở giáo xứ Phước Vĩnh, Phước Địa Phận Phú Cường, Bình Dương. Và con nhờ cái chị chở và dì Sơ đến cho cháu nó trước lễ, dì đưa cho cái máy. Thì bà đưa cho cái máy thì con nghe, con mới biết trả đây. Thì bây giờ con chia sẻ với cộng đoàn là sự khó qua đi, nước thiên đàng tồn tại mãi mãi. Con buồn lắm, nhưng mà con nghĩ tới khi con được về thiên đàng, con hết buồn liền.
Hallelujah. Xin cho lòng chúng con yêu suốt đời, chỉ biết sống dấn thân phục vụ và hướng đến ân tình trời cao. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời, nguồn hạnh phúc cho con người, mùa cứu rỗi cho mọi nơi. Thưa anh chị em, có lẽ còn nhiều người muốn lên làm chứng, nhưng mà nên dừng lại ở đây. Thưa anh chị em, dừng lại ở đây đi, để chúng ta mỗi người tự hỏi lại lòng mình coi, tôi là người có phúc hay là người vô phúc? Suy nghĩ đi, tìm câu trả lời coi. Có phải khi nào tôi có tiền của, có phải khi nào tôi có danh vọng, khi nào tôi có sức khỏe, tôi có quyền lực trong tay, tôi mới là người có phúc hay không? Hay là tôi là một người bị chồng bỏ, bị chồng ruồng rẫy, ngồi trên xe lăn, chăm sóc vừa con vừa cháu, rồi mang thêm căn bệnh của mình, tôi là người vô phúc chăng? Chúng ta nghe và mỗi người tự hỏi coi cái phúc thật nó nằm ở đâu. Mà Chúa nói phúc cho những ai nghe và làm theo lời của Chúa. Dám nói một câu cuối cùng, con đau khổ lắm chứ, con cũng sợ hãi những thống khổ nó đến với con chứ, nhưng con nghĩ đến cái hạnh phúc thiên đàng mai sau, thì những đau khổ đời này có thấm gì. Và Phaolô nói, những đau khổ đời này có thấm gì so với vinh quang mà chúng ta được hưởng trên thiên quốc. Mà những đau khổ đời này là nó chỉ có giá trị, chỉ có ý nghĩa khi những đau khổ ấy là ta thực hiện thánh ý của Chúa. Vì thực hiện thánh ý của Chúa mà tôi gánh chịu đau khổ, thì cái đau khổ ấy mới là có phúc. Chứ còn vì tôi đi ăn trộm chó rồi nó đánh chết tôi, có phải tôi là người có phúc không? Bây giờ nhiều người bảo một đêm làm được khoảng 10 triệu cho đến 20 triệu, nhưng mà biết rằng nếu mà bị nó đánh, bị bắt thì thế nào cũng chết, mà vẫn liều đi làm. Làm cái nghề gì? Làm nghề trộm chó. Mà chúng ta thấy là những người bị trộm chó đó, bị họ cột vào với cả con chó, cột vào với cái xe, và họ thiêu cả chó cả người, thiêu sống như vậy đấy thưa anh chị em. Mà người ta dám chỉ vì 20 triệu một đêm, chỉ vì cái nghề trộm chó mà người ta dám chấp nhận mất cả mạng sống của mình, có đáng hay không? Có đáng hay không thưa anh chị em? Cho nên có những cái mà cái đau khổ thực sự không phải là vì làm theo lời của Chúa, mà có khi đau khổ là vì hậu quả của việc làm theo ý của mình. Vì làm theo ý của mình cho nên mình mới lãnh nhận cái hậu quả của sự gian tham chứ. Bao nhiêu người vào tù vì gian tham, vì tham ô, vì tham nhũng, vì tham lam, vì tham muốn, thì cái đó, cái đau khổ đó đâu có phải là làm theo thánh ý của Chúa, mà cái đau khổ đó cũng chẳng đem lại vinh quang gì cả. Nhớ không ạ? Cái đau khổ phải là vì danh thầy, mà làm theo lời của thầy thì cho dù bão táp mưa sa cũng vẫn vững chắc. Đấy thưa anh chị em, bao nhiêu đau thương dập vùi mà từ Phú Cường, Bình Dương lặn lội hai mẹ con chỉ nghe cái máy 507 giảng lòng thương cho Chúa, do một cái người chị em chở bà Sơ đến cho cái cô bé Thu Hà này, do cô Thu Hà này rước lên mình Thánh Chúa. Và cái người chở cái bà Sơ ấy đến đem ốc đảo lòng thương xót đến cho những người đang ở trong cái sa mạc của đau khổ. Hãy làm công việc đó đi, hãy làm công việc đó đi này, hãy làm công việc là đem cái ốc đảo lòng thương xót Chúa đến cho anh chị em mình. Một cái cô chở bà Sơ đi cho người khác rước Chúa, mà cái công việc đó đâu phải chỉ chở bà Sơ cho đem mình Thánh Chúa, nhưng mà đem lòng thương xót Chúa đến cho những bệnh nhân,
chị em làm cái công việc đó đi. Cho nên những cái máy này tôi tặng là tặng cho những người bệnh nằm trên giường bệnh, tặng cho những người ở vùng sâu vùng xa, tặng cho những người nghèo không có điều kiện. Còn những anh chị em mình có điều kiện thì hãy tiếp tay với chúng tôi làm cái công việc đó đi. Nếu mà không có cái máy 500 bài giảng, hôm nay chúng ta đâu có được có phúc vì thấy hai chứng nhân mẹ con lên đây chia sẻ với chúng ta tuyệt vời hơn bao giờ hết. Tôi thấy chính bản thân mình thật sự xúc động. Những cái đau thương, những đau khổ nó cứ dồn dập nó xảy đến. Với giáo điểm tin mừng này về đây hơn 6 tháng, không ngày nào không khó khăn, không ngày nào không thử thách, không ngày nào là không có chuyện. Nhưng mà so với lòng tin của hai mẹ con này, tôi thấy mình còn thua xa. Những đau khổ của mình so với họ chưa đi đến đâu cả. Tôi còn nói được không? Tôi còn đi được không? Tôi còn nhìn được không? Tôi còn ăn được không? Đây, người này suốt cả bao nhiêu năm tháng không ăn uống được, không đi vệ sinh được cơ mà. Mới đây lòng thương xót Chúa mới cứu chữa để có thể đi đứng nói chuyện được như thế này. Còn ở nhà lại còn vẫn chưa im. Cái đau khổ của mình chịu, nhưng mà vẫn còn nghĩ đến con người đau khổ hơn là thưa cha. Con có máy rồi nhưng mà con tặng cái máy này cho một anh bạn của con hơn con 1 tuổi. Anh đó bây giờ đang sống đời sống thực vật, vợ phải nuôi mà lo từ ăn uống đến cả vệ sinh nữa, thì anh chị em nghĩ sao? Đấy, anh chị em thấy đi, anh chị em nghĩ thử coi, người ta như thế đó. Cái đau khổ của người ta mà người ta chẳng xoáy vào cái đau khổ của mình mà than thở và trách móc, mà chỉ nghĩ những cái đau khổ của người khác mà tìm cách để làm vơi đi đau khổ của người khác, tìm cách đem cái ốc đảo lòng thương xót Chúa đến cho những sa mạc của cuộc đời của những con người đang đau khổ hơn mình. Thưa anh chị em, anh chị em đến đây kín múc lấy sức mạnh nơi lòng thương xót Chúa. Anh chị em đến đây, đến cái ốc đảo lòng thương xót giáo điểm tin mừng này, mình là có phúc lắm. Có thấy rằng mình có phúc không? Có thấy mình có phúc không? Anh chị em có thì giơ tay mạnh lên. Có thấy mình có phúc không? Chúng tôi là người có. Chúng tôi là người có. Vì chúng tôi được nghe lời của Chúa. Chúng tôi được Chúa đưa những chứng nhân đến để làm cho lời của Chúa được trở thành sống động hơn bao giờ hết. Chúng tôi là người có phúc vì đến đây kín múc lấy sức mạnh nơi lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi là người có phúc vì được nghe lời của Chúa. Chúng tôi là người có phúc vì được ăn thịt máu của Chúa, được rước lấy mình Thánh Chúa. Và chúng tôi ra về làm cái công việc là đem ốc đảo lòng thương xót này đến cho tất cả những người đang ở trong sa mạc cuộc đời, mời họ đến với ốc đảo này để cùng tĩnh tâm với chúng tôi trong suốt 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng. Và chúng ta có thể hát được rằng: ra về trong hy vọng và mừng vui hay may, ra về, vỗ tay lên. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài, đến muôn đời tình thương Chúa như đất trời. Vì lời Chúa là đèn soi cho chúng con, cảm tạ Chúa đã dẫn đường chúng con về. Vỗ ta lên, ra về trong hy vọng và mừng vui, ra về trong an bình của Thiên Chúa. Xin tri ân Ngài, xin tri ân Ngài, đến muôn đời tình thương Chúa như đất trời. Hallelujah.